Cher maître, j'ai suivi vos conseils et j'ai essayé de m'endormir pendant la phase de la contemplation méditative, mais au bout d'un certain temps, je ressens une secousse et ça m'a réveillé. Et je ne sais pas pourquoi. Maître a répondu, quand tu ressens des secousses comme cela, ça prouve que ton énergie n'est pas encore assez légère. Tu n'arrives pas encore à dépasser ce monde-là pour accéder à l'autre monde. Bon, dans ce cas-là, il vaut mieux t'allonger pour dormir et tu te lèveras pour refaire ces exercices après.
Cho nên có thể thử rằng mỗi lần nhắm mắt thì mỗi lần điển xuất khác. Mà mỗi lần trụ điển lên trung tâm bộ đầu, cảm thấy mỗi lần nó khác hơn. Khi nó cao hơn, khi nó đi xa hơn, khi nó lại nhẹ hơn, và khi nó nặng hơn, là chúng ta mới kiểm soát lại, à, bữa nay tôi có sự lo âu, nhắm mắt tôi thấy không có điển xuất, là tôi lo âu việc gì rồi. Hay là tôi nhắm mắt, tôi thấy màu tím, tôi đang lo những cái chuyện gì có thể xảy đến cho tôi thấy màu tím. Đó. Cái màu tím là màu lo âu nhất. Đó. Cho nên nhiều khi các bạn ban ngày có thì giờ cũng có thể có luồng điển mà rút lên trên đỉnh đầu rồi. Có thể mình thử được để mình hiểu rõ hơn. Khi mà thắc mắc hỏi thẳng ở bên trên có câu trả lời liền.
Có.
Hiểu liền.
Nous pouvons aussi vérifier l'évolution de notre énergie. Lorsque nous fermons nos yeux, nous pouvons ressentir l'évolution de notre flux d'énergie. Et cela peut varier d'un jour à un autre. Et grâce à cela, nous pouvons faire l'examen de la conscience. Si nous nous faisons trop de soucis, nous pouvons voir la couleur violette. Et lorsque nous voyons cette couleur, c'est parce que nous avons peur des choses qui risquent de nous arriver. Et lorsque celui qui arrive à sentir l'énergie, même pendant la journée, il peut aussi essayer de poser directement les questions et il recevra immédiatement la réponse. Nous avons dit que nous menons la vie de perfectionnement individuellement et de progresser de nous-mêmes. Mais en réalité, nous ne sommes jamais seuls.
Vì chúng ta đã có ba tầng thượng, trung, hạ, cũng như cái càn khôn vũ trụ. Mà chúng ta khai thác mở được ba tầng, thì ba tầng nên để liên hệ với đại tự nhiên, làm sao chúng ta bị lẻ loi, không có sự lẻ loi.
C'est parce que nous possédons trois sphères en nous, la sphère inférieure, la sphère moyenne, la sphère céleste. Et lorsque nous arrivons à unifier ces trois sphères, nous allons nous harmoniser avec les trois sphères de l'univers. À ce moment-là, nous ne pourrons pas être seuls.
Nhiều người sợ, sợ ơn trên không phù hộ, sợ trời không phù hộ, sợ Phật không phù hộ. Cái đó là tâm tối. Chúng ta tu cái phương pháp này là khứ trực lưu thanh, sẽ mở ba giới và hòa với ba giới. Thì chỗ nào, ngày nay chúng ta tu ở thế gian mặt mày tươi tắn, người gặp chúng ta, loài người cũng thương và cũng mến. Huống hồ gì chư tiên chư Phật đâu có ghét chúng ta. Trình độ cao hơn lại càng thương chúng ta nhiều hơn. Cho nên các bạn nói rằng tự tu tự tiến là để nhắc mình tự hành để đi tới. Chứ đừng có lợi dụng bề trên và cầu xin nhiều quá và không chịu đi và không tiến.
Lorsque nous pratiquons cette méthode, certains de nous ont encore peur que le monde d'en haut ne nous aide pas, que Dieu ne nous aide pas, que les Bouddhas ne nous aident pas. Mais si nous unifions les trois sphères en nous et nous nous harmonisons avec les trois sphères en haut, le monde d'en haut nous aime beaucoup. Prenons l'exemple qui est terre à terre, c'est lorsque nous pratiquons bien, même les gens de la vie terrestre, lorsqu'ils nous rencontrent, ils nous aiment bien, ils viennent bien nous rencontrer de nouveau. À plus forte raison, si nous pratiquons bien, le monde d'en haut nous aime beaucoup. Et plus nous évoluons, plus les êtres du monde d'en haut nous aiment. Alors, on vous a exhorté de mener la vie de perfectionnement individuellement et de progresser de vous-même pour que vous ne reposez pas sur les autres et pour que vous puissiez avancer, pratiquer et avancer.
như thầy này đã nói là mỗi lần mình có câu hỏi thì tức khắc nó sẽ có một cái câu trả lời, và con để ý cái đó con có, và vừa có cái câu trả lời xong thì con cảm nhận được một luồng điện từ dưới chân con nó rút thẳng mạnh lên đầu, thì mình tưởng là cái đó là do mình khám phá ra, nhưng mà bây giờ thầy nói thì con mới biết là ơn trên đã chiếu cho mình.
Đã chiếu, nhưng mà bây giờ phải nhớ rằng trụ ngay trung tâm bộ đạo và không nghĩ nên luồng điện từ ở dưới chân nữa. Luồng điện ở dưới chân nó còn thấp lắm. Chúng ta phải nhớ ngay trung tâm bộ đạo và thâu ngay luồng điện ở bên trên chiếu ngang về chúng ta. Cái đó nó nhanh hơn. Và nó không khác gì nhanh hơn cái vệ tinh bây giờ đang truyền tin xuống thế gian. Nhanh hơn nhiều lắm.
Cher maître, j'ai expérimenté ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est lorsque j'ai posé des questions par la pensée, je reçois tout de suite les réponses. Et à ce moment-là, j'ai senti une énergie qui monte très fort au sommet de la tête. Je croyais par erreur que cela provient de moi. En réalité, c'est le monde d'en haut qui m'a éclairé. Le maître a répondu, il ne faut plus penser à l'énergie qui est au niveau des orteils. Il faut penser directement à l'énergie qui est au sommet de la tête et sera beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide que l'émission des informations des satellites.
Cái đó lần đầu tiên á mà con trụ trên đỉnh đầu, con nhận được cái điểm rút từ trên đỉnh đầu sau khi mà có câu trả lời, thì con lại sợ, con nói là vậy là sợ thiên liên muốn nhập mình hay là sao, thành ra cái đó không phải của mình, thôi mình
cái đó là tâm tương ứng. Tại sao câu trả là tại sao mới thắc mắc là tâm tối, mà mình có đường lối rồi, mình đi lên, đi thẳng lên thì cái sáng suốt nó lên, cái sáng suốt lên thì ở tầng nào tầng đó nó chiếu liền, thấy chưa? Do cái sáng suốt của mình lên được mới cảm ứng cái sáng suốt kia nó chiếu qua.
Cher maître, quand j'ai reçu les réponses par télépathie comme ça, j'ai eu peur que le monde invisible me possédait. Le maître a répondu, il faut bien comprendre pourquoi tu as reçu des réponses comme cela. C'est lorsque ton énergie monte, les questions c'est l'obscurité. Mais lorsque tu t'élèves spirituellement, comme tu as un moyen pour t'élever, c'est le monde d'en haut qui va t'éclairer tout de suite. Lorsque ta lucidité monte, il y a la lucidité du monde en haut correspondant à ce niveau-là qui va t'éclairer. Et tu reçois tout de suite la réponse.
Trong cái thơ trả lời kỳ trước, thầy cũng có nói là bây giờ con nên niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thường niệm vô việc niệm, thì con cũng hành cái đó từ lâu, từ năm 83, nhưng mà tại vì trên đỉnh đầu lúc nào nó cũng răng nhột như vậy, thành ra con cứ nhớ, con cứ niệm Phật, nhưng mà thay vì niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì hồi năm 83 con nhận được những cái băng của Kim Thân Thượng Đế giảng, rồi sau đó con là niệm danh Ngọc Hoàng Thượng Đế. Do đó mà nó tới ngày nay nó cũng như là có một cái thói quen. Rồi bây giờ thầy mới khuyên là nó niệm danh Nam Mô A Di Đà Phật. Thành ra con ở trong cái khóa học của ở Thiền viện Vĩ Kiên đó, con có nghe cũng có chị đó chỉ lên đi hỏi, thì thầy nói nếu mà trường hợp mà niệm danh Ngọc Hoàng Thượng Đế thì sau này nếu mà ngài có muốn cho mình ra giúp cái việc gì đó thì mình không có được từ chối, còn niệm danh Nam Mô A Di Đà Phật thì được giải thoát. Thành ra con mới niệm lại Nam Mô A Di Đà Phật, tại vì cái lòng mình muốn tu giải thoát, thì con niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó trong một thời gian một tuần thì con thấy là tại sao mình trì trệ hơn là niệm danh Ngọc Hoàng Thượng Đế. Con không rõ lý do là tại sao.
Bởi vì cái nào nó quen rồi, cũng như nó quen cái thói đó rồi, thì chúng ta niệm cái đó đâu có sao. thì niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, mà chúng ta nghĩ về tiến hóa trình độ cũng như Đức Phật để giải thoát cũng được, đâu có sao, vì nó niệm quen rồi thôi, không cần gì phải sửa đổi, thấy không? Nó niệm danh Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn thì nó cũng phải qua cái giới đó, nhưng mà niệm Nam Mô Di Đà Phật là phải tự lo lấy mình hết, không ai lo cho mình. Còn niệm danh Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn thì bây giờ nguy cấp là có sự chiếu ban và trưng dụng tức khắc. Tôi báo tin cho mọi người biết đi thôi. Một người nào muốn niệm cách nào thì cũng có chỗ cứu. Nhưng mà niệm danh Thượng Đế là chúng ta phải đi vô trong cái tinh thần phục vụ làm việc, chứ không có từ chối được.
Cher Maître, vous m'avez toujours conseillé d'invoquer au sommet de la tête, mais en 1983, après avoir reçu les cassettes de Père Kim au Vietnam, j'ai pris l'habitude d'invoquer le nom de Père. Et récemment, après avoir écouté vos cassettes, vous avez conseillé d'invoquer mentalement les 6 mots mantriques. Et j'ai appliqué cela, mais j'ai ressenti un retard à ce niveau-là de la pratique, parce que j'ai invoqué les 6 mots mantriques au lieu de continuer à invoquer le nom de Père. Le maître a répondu, il s'agit d'une habitude, il faut continuer à invoquer le nom de Père. Et en pensant que nous allons nous libérer comme le Bouddha, parce que finalement, avant de revenir avec Dieu, nous devons passer à travers tous ces états-là. Par contre, celui qui invoque les 6 mots mantriques, il doit tout se charger de tout seul. Il s'occupe de lui tout seul, personne ne l'aide. Tandis que celui qui invoque le nom de Père, quand arrivent les dangers, c'est Dieu le Père va l'utiliser tout de suite, parce qu'il doit aller et avancer dans l'esprit de servir comme Dieu. Et à ce moment-là, Dieu va l'utiliser, va le sauver et l'utiliser tout de suite. Par contre, celui qui invoque les 6 mots mantriques, il sera aussi sauvé et d'une autre façon. Bon, je vous fais remarquer cela et vous invoquez comme vous voulez.
Cho nên, niệm danh cha, niệm danh Phật cũng được tiến qua hết, chứ không có. Nhưng mà niệm danh Phật khổ hạnh hơn nhiều, phải tu nhiều, thực tế tự tu tự tiến nhiều hơn là niệm danh Phật. Cho nên tất cả mọi người ở thế gian đang bơ vơ đau khổ thì không có cái gì hơn mà chỉ cho người ta ỷ lại. Ỷ lại không được, có người niệm danh cha cũng được, ỷ lại cũng được, nhưng mà tới đó nó không có cách tự túc. Còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật tự sử dụng khả năng sẵn có của nó mà mở thức hòa đồng, đem gom lại tất cả những gì mình sẵn có, đi lên chỗ đất trống đó mà ở, kêu bằng tự túc niết bàn, chứ không phải là xin ai nữa hết.
Lorsque vous invoquez le nom de Père, vous êtes aidé. Vous vous reposez encore sur quelque chose extérieur à vous. Mais lorsque vous invoquez les 6 mots mantriques, c'est beaucoup plus difficile, parce que vous devez vous débrouiller tout seul. Vous devez utiliser votre propre potentiel pour parvenir au nirvana. Vous allez parvenir à ce monde qui est vide et vous devez tout construire avec votre propre effort. Comme les êtres humains sur Terre sont déjà retardés, on devrait leur montrer une méthode pour qu'ils puissent pratiquer individuellement et progresser d'eux-mêmes. On ne va pas leur montrer une méthode où ils vont encore se reposer sur quelque chose extérieur à eux-mêmes.
Cho nên đi tới mà Phật giới rồi thì Thượng Đế quý lắm. Thượng Đế có quyền mượn chúng ta làm việc, sử dụng chúng ta, nhưng mà không có phiền Thượng Đế nhiều. Còn những người mà niệm danh Thượng Đế thì luôn luôn Thượng Đế phải hao phí và giúp đỡ nhiều hơn nữa thì hành giả mới làm được. Còn những người mà biết niệm Phật rồi thì Thượng Đế chuyển một chút là họ làm đầy đủ những cái gì ý muốn của Thượng Đế. Cho nên Phật là con cưng của Thượng Đế.
Lorsque nous parvenons à l'état du Bouddha, ce sera très précieux. Parce que à ce niveau-là, il suffit que Dieu nous ordonne de faire quelque chose, nous pouvons le réaliser tout de suite et comme il faut. Il peut nous emprunter, il peut nous demander de lui rendre service et nous pouvons le faire d'une façon très aisée. Par contre, celui qui invoque le nom de Père, et Dieu le Père doit toujours l'aider pour qu'il puisse réaliser quelque chose. C'est pour ça qu'on dit que les Bouddhas sont les enfants chéris de Dieu le Père.
Trước đây khoảng một tháng con cũng tập ngủ ngồi và để diệt cái thân dục. Thì trong lúc mà ngủ ngồi đó con có trên một cái gối ở ngay cái thận. Thì chỉ có một cái gối ở thận đó, thì cái đầu của mình trong lúc mà nó ngủ đó thì nó bị nghẽn ở trên này. Con hít thở con thấy nó bị nghẽn đây. Do đó mà cũng không được, con để thêm cái gối ngay chỗ này nữa. Thì con ngủ rất là bình thường, mà không mình ngủ trong lúc mình tỉnh mà không có mê đó. Thì như vậy đó, nó có đúng hay không?
Ngủ ngồi là chúng ta ngồi y như tượng Phật và ngủ, chứ không có dựa mà ngủ ngồi, cái đó đâu có phải ngủ ngồi. Ngủ ngồi là ngồi y như tượng Phật, ngủ được một phút hay một phút, hai phút hay một giờ hay một giờ, chứ đừng có ngồi dựa đó, nói tôi ngủ ngồi, đâu có phải ngồi mà ngủ đâu, dựa ngủ.
Cher maître, j'ai essayé de dormir assis pour réduire les tensions sexuelles et lorsque je dors assis, je dois caler mon dos avec un coussin et mon cou n'est pas très en ligne droite avec la colonne vertébrale, des fois je sens un blocage au niveau de la nuque et je dois caler avec un deuxième coussin au niveau de la nuque. Et comment je dois faire pour bien dormir assis? Maître a répondu, si nous voulons vraiment dormir assis, il faut rester immobile en position de méditation comme le Bouddha, comme une statue de Bouddha. Et si nous inclinons, nous reposons notre dos sur un coussin, c'est pas dormir assis, mais dormir reposé sur le dos. Mais si nous voulons vraiment dormir assis, il faut rester dans cette position immobile, et même une minute, c'est une minute. On va faire progressivement. Et même si on arrive à faire une minute, c'est déjà bien. Et on va continuer comme ça, augmenter ce temps et arriver jusqu'à 20 minutes, une heure.
Cho nên nhiều người đàn ông nói tôi bây giờ tôi ngủ ngồi rồi tôi không có dục với bà đâu, nhưng mà ông đi chỗ khác ông dục, ông dựa trong cái gối, ông dựa trong vách tường á, rồi bà kia thấy ngủ ngồi tưởng tin ông đi đâu đi, nhưng mà ông đi làm bậy không biết. Cho nên phải nói đàng hoàng, ngủ ngồi là ngủ ngồi, ngủ dựa là ngủ dựa, phải đàng hoàng hả.
Certains pratiquants ils disent qu'ils dorment assis, mais en fait, ils reposent leur dos sur contre le mur et ils disent comme ça à sa femme, il arrive à l'abstinence sexuelle. Et en fait, il est sorti ailleurs avec d'autres filles pendant ce temps-là. Alors, il faut bien distinguer les deux choses, entre dormir assis et dormir le dos reposé contre le mur. Il faut parler clairement, il ne faut pas se mélanger les deux choses et tromper les autres. Dạ, kính thưa thầy, đến đây cũng đã đến giờ, nhưng còn những câu hỏi về phương pháp công phu thì chúng con xin dời lại ngày mai để hôm nay có thầy có sự yên nghỉ.
Thành thật cảm ơn sự đóng góp của các bạn, hẳn nhất là sự thành thật của anh Trần Hùng Đạo. Anh lúc nào cũng thành thật, có chén nói chén, bát nói bát, mà anh cương quyết ký công trại với tôi đây với nhiều nhân chứng. Năm tới mà anh còn thử nữa là anh sẽ biết những người này sẽ hạch anh. Cảm ơn anh nhiều lắm.
Je vous remercie de votre présence et surtout la sincérité de Đạo. qui a osé signer un contrat avec moi devant vous, et l'année prochaine, s'il essaye encore de pratiquer cette méthode, il verra avec les personnes qui sont présentes ici. Je vous remercie de votre présence.
Kính thưa Thầy, đêm hôm nay chúng con xin phép Thầy được tiếp tục đặt những câu hỏi về phương pháp Công Phu.
Ce soir, on va continuer à poser des questions sur la méthode. Xin mời đạo hữu Mã Tô Anh.
Dạ, kính thưa quý bạn đạo, thưa Thầy, con xin kính thưa Thầy là khi soi hồn, thì con thấy, chẳng hạn khi soi hồn như vậy, thì con thấy cái ngón tay mà ở ngay dưới mí mắt á, thì có cái gân nó giật, nó giăng hai cái ngón tay này ra. Có phải đúng như vậy không Thầy?
Không có giăng được. Phải kèm nó chỗ này, không có làm gì giăng được hết. Không có giăng đâu. Khi mà làm quá 15 phút nó có thể giăng.
Tại vì khi con để đây đó, thì con thấy cái
không, để chỗ này nè, chỗ này.
Dạ.
Trì ở trên chút thôi.
Dạ.
Còn làm ở dưới này chứ, để trên này trì chân chút xíu vậy đó. Nó không dạ. có giăng ra đâu.
Mà sao con thấy có khi nó bung hai ngón ra vậy nè Thầy?
Không có bung được. Vì tại làm không kỹ, làm vậy nè, cái ngón này ở trên chút ha.
Dạ.
Gần mái tóc.
Dạ.
Rồi cái này nó chúi xuống vậy, cái này đưa ngay lên vậy làm sao bung được. Cái này đưa ngang vai nó không có bung. Cái này để vậy nó phải bung.
Dạ con cũng thẳng hai tay
ngang
vậy.
Vai lên, dạ. Ngang vai lên là nó không có bung được.
Dạ.
Dạ không có bung được, vì khi nó mỏi nó mới bung.
Dạ.
Chứ mình làm 5 phút tới 15 phút rồi thôi, không có dạ. làm quá.
Dạ, rồi xong có cơ xin hỏi.
Cher maître, quand je pratique l'exercice de la concentration de l'énergie spirituelle, à un moment donné, mon doigt qui est posé au niveau des yeux est éjecté. Qu'est-ce que cela signifie? Maître a répondu, cela n'est pas possible. C'est pas possible que ce doigt soit éjecté. Il suffit de bien caler et tendre légèrement vers le bas et les coudes en position horizontale. Et à ce moment-là, le doigt ne peut pas être éjecté. Le doigt peut être éjecté uniquement quand on dépasse un quart d'heure. À ce moment-là, parce qu'on est trop fatigué, peut-être le doigt est éjecté. Mais normalement, cela ne devrait pas se produire.
Dạ, kính thưa Thầy, con ngồi thiền từ năm 1971, mà con chưa bao giờ niệm bát chánh. Mà hồi nãy con coi cái băng video đó, Thầy thầy nói là niệm bát chánh cần thiết. Xin Thầy chỉ dạy con có cần niệm bát chánh hay không?
Phải niệm, khi mà niệm cảm thấy nó chạy là phải niệm. Niệm cái đó là kiểm soát cái mạch đốc nó có lên không. Cái đốc mạch có lên không. Cái đó cần thiết lắm. Phải tập lần lần.
Cher maître, depuis, j'ai médité depuis 1971 et j'ai pas fait l'exercice de l'invocation sur les 8 chakras. Est-ce que je devrais faire cet exercice? Maître a répondu, c'est nécessaire pour vérifier si le vaisseau gouverneur est débloqué du bas jusqu'en haut.
Cái dùng ý niệm, khi niệm nó chạy, cái dùng ý niệm nhắm mắt á, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật, thấy cũng như con ngón tay rồi. Nó đi đây. Chúng ta bắt đầu cái niệm thêm 8 điểm cho nó đầy đủ. Thì mỗi ngày, cứ mỗi buổi chiều niệm vậy. Niệm càng ngày nó càng sáng thêm.
Phải và... niệm từ hồi mấy giờ tới mấy giờ?
Từ 6 tới 10 giờ khoảng đó.
Mà tại sao qua khoảng 10 giờ mình niệm không được?
Chứ? Không được, cái giờ đó nó trễ rồi. Cái giờ 6 giờ mới 10 giờ là cái giờ đó mình kiểm soát rồi. Về mặt niệm à, trong cái khoảng đó thôi. Còn quá cái giờ đó là đi ngủ rồi, lo nghĩ để khuya thiệt.
Nous devons continuer à pratiquer cet exercice et en plaçant les mots sur les 8 chakras, nous sentirons l'énergie circuler et au niveau du mot fa, nous sentirons comme s'il y a un doigt qui est appuyé à ce niveau-là. Et pourquoi on ne peut pas pratiquer cet exercice après 10 heures? Parce que après 10 heures, nous devons nous préparer à nous endormir pour pouvoir pratiquer les 3 exercices à minuit. Non, il vaut mieux pratiquer entre 6h et 10h.
Con cảm nghĩ nếu khi mà con người mà pháp luân thường chuyển mà chuyển cho khi thông hết tất cả mạch huyệt trong thể xác thì chẳng hạn như thể xác mình nó đã thanh một phần nào rồi, thì có phải là rất dễ bị trược nó nhập vô hơn là lúc mình chưa thanh không thầy?
Thanh làm sao nhập được, trược nó mới hòa với trược, còn thanh là không có hòa với trược. Thanh là nó khó nhập, mà mình trược á thì nó hòa với trược, nó dễ nhập.
Thưa thầy, mà tại sao chẳng hạn như gần những người mà nó nặng đó, cái mình cứ nặng cái ngực hoài vậy thầy?
Nặng cái ngực thì mình phải biết, mình phải trì niệm Phật để giải ra.
Yeah.
Bởi vì mình thanh á, cũng như cái miếng kiến nó trong, thì đứng nó thấy cái hình rồi.
Yeah.
Thấy không?
Yeah.
Mà mình cũng như đối phương nó áp vô trong cơ thể mình niệm Phật là giải nó ra. Bởi vì mình có pháp, nó mới trong ở chỗ đó. Thì nó khi mà đối diện đối phương mà nặng ngực á, là mình thấy đối phương trượt và mình niệm Phật, hay là mình tránh, nếu mà niệm không được thì mình tránh, và tâm mình vẫn cầu nguyện cho họ sớm thành lập với họ.
Dạ, nếu mà nó vô được mình, có phải do mình không niệm Phật mà mình nói chuyện với họ mà họ vô không thầy?
Mình nói thì nó càng ngày càng vô. Mình nói mà mình nói càng ngày càng xúc kém hơn họ thì họ tấn công mình rồi. Khi mà hiểu như vậy, có lưỡi răng thì răng dùng ý niệm lên bộ đầu và bỏ đi tốt hơn. Còn nếu mạnh hơn thì ra một tràng pháp lý để giải cho đối phương tâm họ nhẹ, giúp họ. Còn mình không đủ khả năng, mình bỏ đi chút khác.
Cher maître, après avoir pratiqué l'exercice de la respiration sans rétention de souffle, quand on est parvenu à un certain degré de légèreté, est-ce qu'on reçoit facilement de l'énergie impure de l'extérieur? C'est parce qu'on est trop pur et on arrive à capter trop facilement de l'énergie pure. Le maître a répondu, on reçoit de l'énergie impure comme cela, c'est parce qu'on est encore impur. C'est l'impur qui attire l'impur. Si on est vraiment pur, l'impur ne peut pas nous pénétrer. Donc, notre question, cher maître, pourquoi devant certaines personnes je sens lourd à la poitrine? C'est quand nous pratiquons cette méthode, c'est comme nous sommes en train d'essuyer notre miroir. Et devant quelqu'un, quand nous sentons lourd, nous devons invoquer des six mots mantriques pour dégager cette énergie impure. Mais si nous continuons toujours à discuter avec cette personne, plus nous discutons, plus cette énergie impure pénètre en nous parce que nous sommes plus faibles que cette personne. Alors, si nous sommes supérieurs à cette personne-là, nous allons utiliser notre énergie pour le débloquer et cette personne se sentira plus légère.
Cho nên con quỷ mà nó áp đảo, nhiều vị bác sĩ đi làm việc không biết con đó là con quỷ. Mà ngồi nói chuyện con quỷ không hay. Vừa vô có thể thấy cái đầu của bác sĩ nặng rồi. Thét rồi làm cái ngực của bác sĩ cũng mệt nữa. Thấy cảm thấy mình nặng mà không biết sao. Rồi con quỷ nó đã đáp đề vô. Rồi hỏi gì nó nói khôn khéo, nó nói như là nó không có bệnh khùng gì. Làm cho đầu óc của bác sĩ cũng phải mệt vì có bệnh.
Certains médecins psychiatres sont en contact avec les malades et se sentent très lourds. Au niveau de la poitrine, au niveau de la tête, c'est parce que le malade, le patient est possédé par un diable ou un démon. Mais le médecin ne comprend pas, n'arrive pas à voir que c'est un démon. En réalité, le démon est en train d'agresser. Et c'est à cause.
Cho nên con ma cũng vậy. Nhiều khi bác sĩ hỏi chuyện này, nó chiều theo chuyện đó. Rồi nó nói nhiều cái mở trí cũng hay lắm, lanh lẹ hứa hẹn đủ thứ hết, như người không có bệnh vậy. Rồi chút nữa là nó về chỗ là nó trở cờ phá khuấy con bệnh đó.
Les démons comme les fantômes sont très intelligents. Lorsque le médecin pose des questions et le malade répond d'une façon très intelligente comme s'il n'est pas malade. Alors ça risque de fatiguer aussi les médecins psychiatres parce qu'ils n'arrivent plus à comprendre. Et parce que le malade est possédé par le fantôme et les démons. À ce moment-là, c'est pas le malade qui répond, mais c'est le démon ou le fantôme qui le possède qui répond à la place du malade. Fait semblant comme s'il n'est pas malade, mais une fois rentré chez lui, le malade sera encore plus malade parce que le fantôme ou le démon se manifeste à ce moment-là.
Cho nên những người trị bệnh thần kinh và tự khai thác lấy mình và thấy có luồng điển rồi, khi con bệnh tới mình thấy cảm giác, mình thấy cái từng số nào mình biết rồi, đây là con quỷ, đây là con ma. Bây giờ mình phải làm thế nào trị cho nó? Phải tức khắc phải cho con bệnh ngủ, không cần nói chuyện gì hết, bắt nó ngủ. Nó ngủ là chi? Để con ma không được lợi dụng cái thần kinh nữa. Cho nên nó lợi dụng thần kinh và nó phá thần kinh. Nhiều khi nó kiến trúc nhà cửa trong cơ thể của người bệnh mà không hay. Vì về ông Tư trước kia đã trị bệnh trước mặt tôi và kêu tôi đứng chặn con bệnh. Tôi đứng ngay chỗ đó và ông Tư tuyên bố cho nó biết rằng giỏi thì nhập vô thể xác của bạn tao đi. Thì tôi chỉ đứng đây tôi niệm Phật chứ tôi không biết gì hơn. Trong lúc đó tôi tu cũng không có kha mấy. Thì tôi thấy nó muốn tấn công, thấy luồng điện nó ào ạt chạy tới tôi, nhưng mà nó cái con người của nó mới cứ chớm tới, nó thụt lùi, nó không dám gần. Vì đó nó gần bờ sông, khi mà ông Tư đánh nhiều á, đánh bằng điện nhiều á, nó muốn nhảy xuống sông tự tử. Thì tôi đứng đó tôi chặn. Cho nên cái luồng điện của nó, luồng điện người tu vô vi này nó mạnh lắm. Khi mà tu thanh nhẹ hướng lên bộ đầu rồi, hướng thẳng lên trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, là mình có một sức mạnh hỗ trợ để cứu đời. Thì mình đứng ngay đó nó không có nhập được, mà người tu yếu nó nhập. Thì trong lúc đó cũng có một bạn đạo tu cũng như chị Tư Sa Đéc, chị mới có đi ngang nó nhập vô chị liền. Cái mặt chị đỏ ao lên ra, rồi lấy cái dao xuống là muốn chém chết ông Tư, muốn chém chết thằng già này. Mà bình thường là chị đã kêu ông Tư là cha nuôi, mà tự nhiên trở cờ muốn lấy dao đem chém. Ông Tư biết liền, chặn cái bắt cho uống nước cho mửa ra hết. Thì thầy thấy chị khỏe lại, cái mặt chị đỏ bừng lên. Cho nên ở trong nhà thương điên nhiều người không có biết, ma không biết, quỷ không biết, nó nhiều mánh lớn lắm. Nhiều khi nó làm bác sĩ cũng phải rối loạn với nó, nếu mà nói chuyện nhiều với nó. Thà là chị bắt nó ngủ để cho nó có cơ hội an trong một thời gian nào, rồi tập tành nó lần lần trở lại với chính nó. Mà rất khó, khi nó chiếm rồi á thì về tâm linh không hiểu được đó. Suốt đời không có trị được, thuốc men không trị được, chỉ có phương pháp tu và khuyên nó, con ma và con người đồng tu đồng tiến mới có cơ hội giải quyết được.
Les médecins psychiatres arrivent à accepter à pratiquer cette méthode, il arrivera à distinguer les cas de possession et distinguera sûrement clairement qu'il s'agit d'un fantôme ou bien d'un démon. À ce moment-là, pour guérir les malades possédés, il faut les faire dormir pour que les démons et les fantômes ne profitent plus du système nerveux du malade pour se manifester. Parfois, les fantômes et les démons construisent des maisons à l'intérieur du corps du malade sans qu'on se rende compte. Comme auparavant, j'étais avec M. Teu et il était en train d'exorciser un possédé. Et à ce moment-là, M. Teu a dit au démon, « Si tu es vraiment doué, essaye de posséder mon ami, qui est M. Tam. » Et le démon, il avance, mais il recule, il n'ose pas. Ça prouve que l'énergie du pratiquant spirituel est très puissante. Par contre, à ce moment-là, il y a une autre dame, une pratiquante aussi, mais elle est encore faible. Elle venait juste passer et le démon la possédait tout de suite. Son visage devenait rouge et à ce moment-là, elle voulait tuer M. Teu. Elle avait dit « Je vais tuer ce vieux ». Mais d'habitude, elle respecte beaucoup M. Teu. Mais à ce moment-là, c'est le démon qui se manifeste. Et M. Teu, il s'est... savait déjà, il a ordonné, il a fait boire de l'eau et ce malade a vomi et le démon a quitté. Donc pour guérir les possédés, la meilleure solution c'est de les faire dormir. Parce que une fois
que le malade est possédé, c'est très difficile de le guérir par les médicaments. Si on ne connaît pas le côté spirituel, on ne pourra jamais guérir ces malades. Et ces malades risquent aussi de perturber les médecins psychiatres. Dans les hôpitaux psychiatriques, il y a plein de gens possédés par les démons, des fantômes. Mais les médecins ne savent pas. Et s'ils ne savent pas que ce sont des démons et des fantômes, ils donnent toujours des médicaments, mais n'arriveront jamais à les guérir. Pour guérir ces cas, c'est très difficile. Il faut, par notre énergie, par notre lucidité, enseigner à tous les deux de pratiquer et de mener la vie de perfectionnement ensemble. Sinon, on n'arrive jamais à guérir ces malades parce qu'ils sont déjà possédés.
Cũng có nhiều vị bác sĩ có nhiệm vụ thiêng liêng, thần lực sức mạnh hỗ trợ cho người khi mà gặp những cái tai nạn mà ma quỷ muốn tấn công ngài. Nhiều khi nó gặp ông bác sĩ là run sợ. Đó là người đó có nhiệm vụ về thiêng liêng. Mà chính ông bác sĩ không biết. Khi ông nhìn một cái là đối phương phải rung động hết thảy. Nhưng ông đã có nhiệm vụ. Cũng có một số có nhiệm vụ để xuống trừ ma êm quỷ bằng thần lực hỗ trợ trong lúc cần dùng.
Il existe certains médecins psychiatriques qui ont une mission sacrée de venir sur terre pour guérir ces malades possédés, pour pouvoir chasser tous ces fantômes, exorciser tous ces fantômes et ces démons. Et lorsqu'ils regardent le malade tremble tout de suite. Mais ces médecins-là ne savent pas qu'ils ont une mission sacrée de descendre sur terre pour exorciser tous ces malades possédés. Ils ont une force surnaturelle qui l'aide quand ils ont besoin.
Cho nhiều vị bác sĩ đó càng ngày càng đồn nhiều người đến trị bệnh thì trị ít ngày là hết, trị ít ngày là hết. Những người đó có nhiệm vụ và có thần lực hỗ trợ thường trực một bên họ.
Et ces médecins sont très vite réputés parce qu'ils arrivent à guérir très vite les malades possédés. En quelques jours, ils arrivent à guérir ces malades-là. Et parce qu'ils ont toujours une force du monde invisible, surnaturelle, qui les aide en permanence. On invite Patrick Dupuy de Strasbourg.
Bonsoir, monsieur Tam. J'aurais une question concernant les cinq animaux. Quand on nous l'a montré à Juilly, c'était dans une certaine forme, avec un certain type de mouvement. Or, j'ai aperçu une cassette qui a été tournée aux États-Unis où il y a une évolution dans les mouvements. Et je voudrais savoir quel mouvement on doit faire, si on doit évoluer par rapport à ceux qu'on connaît maintenant ou si on reste avec ceux qu'on connaît.
Kính thưa Thầy, con muốn hỏi Thầy về ngũ cầm hí. Lúc trước tụi con ở bên này có học về ngũ cầm hí, nhưng học theo một lối nào đó. Bây giờ coi cái video làm bên Mỹ thì chúng con thấy là cái ngũ cầm hí nó đã biến đổi và giờ chúng con không biết phải nên giữ những cái động tác mà đã học lúc ban đầu hay là theo những cái động tác mới này.
Cái này là tập cho sức khỏe mà thôi. Cái động tác lúc ban đầu cũng được hay là bây giờ cũng được. Cái đó không phải quan trọng.
Les exercices des cinq animaux nous permettent de retrouver et garder une bonne santé. Donc nous pouvons suivre les mouvements du début ou suivre les mouvements actuels, ça n'a aucune importance. C'est juste pour la santé, c'est comme un sport.
D'autre part, dans les massages que vous avez montrés également aux États-Unis, vous les montrez dans un certain ordre. Est-ce qu'il faut suivre également cet ordre ou est-ce que parfois, si on se trompe, est-ce que ça peut être important?
Kính thưa Thầy, trong cái cuộn băng mà video Thầy làm bên Mỹ đó thì những cái thuốc mà xả thiền đó, Thầy làm có hơi khác với cái lúc mà Thầy làm ở bên Pháp. Như vậy chúng con có thể làm theo cách ở bên Pháp hay là theo cách bên đây hay là có thể làm sao cũng được.
Cái quan trọng là soi hồn, pháp luân, thiền định. Còn cái xả thiền cũng cái đó cũng như là exercise, không có cái gì quan trọng. Thành ra tôi làm đơn giản bởi vì mấy người đã hiểu cái đó từ lâu rồi. Chứ không có cái gì đâu. Cái quan trọng là soi hồn, pháp luân, thiền định, bạn hãy đọc rồi.
Les plus importants, ce sont les exercices de la concentration de l'énergie spirituelle, la respiration cyclique sans rétention de souffle et la contemplation méditative. Les exercices de massage sont des exercices tout simples, donc c'est pas très important. Aux États-Unis, j'ai les fait d'une façon très simple parce que vous avez tous connu ces exercices, donc c'est pas très important.
Enfin, j'ai une question plus personnelle. Quand je fais la respiration cyclique, au moment où j'inspire, chaque fois que j'arrive à peu près au poumon, je bâille. J'ai envie de bâiller, je ne peux pas m'empêcher de bâiller, ce qui me casse l'élan pour monter. Et en plus, j'ai les yeux qui pleurent. Je ne pleure pas, mais j'ai les yeux, des larmes qui coulent et ça me gêne.
Kính thưa thầy, trong lúc con làm pháp luân thường chuyển, khi con hít lên tới ngực á, thì tự nhiên con bắt buộc phải ngáp, và lúc đó thì nước mắt nó cũng chảy ra, mặc dù con không khóc nhưng mà nước mắt nó vẫn chảy ra, và khi mà con ngáp như vậy thì nó cắt cái hơi thở con, không có thể làm cho con tung lên bộ đầu được.
Vậy cái đó là cái trược khí, chứng minh là trược khí trong mình có, cho nên cái trược khí nó ra luôn luôn nó chảy nước mắt và nó ngáp, phải cố gắng làm nhiều nữa, làm cho nó hết cái đó rồi là nó đi tới chỗ thanh nhẹ. Và lúc đó khi thanh nhẹ rồi dùng ý là nó chuyển lên bộ đầu. Nhưng mà cái trường hợp đó phải có, nó ra cái trực khí trong cơ tạng của mình.
Cela prouve que nous avons des énergies impures. Et les énergies impures sont dégagées à travers ces deux états, c'est-à-dire bâiller et les yeux qui pleurent. Nous devons persister à faire la respiration cyclique et au bout d'un certain temps de pratique, quand nous aurons tous éliminé nos énergies impures, nous parviendrons à la sérénité. Xin mời anh Đạo ở đảo Réunion.
Anh Đạo lên đòi nợ 2 điểm rồi không? Thì bây giờ tôi cũng tiếp tục trả lời 2 điểm rồi không? Bởi vì không có đủ thì giờ. Không đủ thì giờ, phải không?
Không.
Hai điểm màu hôm là đọc sách và dùng lý thuyết, còn thiếu anh hai điểm đó thì tôi bổ túc, tôi thay mặt anh.
Yeah.
Thì đọc sách tu mà ngồi đọc sách không có lo tu thiền, không có lập lại sự quân bình trong nội thức của chính mình. Vì anh biết rằng lời nói của chúng ta nói ra đây không phải chúng ta quyết định được. Mà nếu chúng ta lập lại trật tự hòa với bên trên á, thì cái sự kiến thức và lời nói mở tâm mở trí nó khác hơn dựa trong cái cuốn sách mà chúng ta đọc tất cả của lý lực và cũng như sự thành công của người khác vá víu vào nội tâm và chúng ta lặp lại cũng như là chúng ta quảng cáo cho đối phương. Còn cách thực hành từ hồi nào giờ anh nắm tánh, anh giận hờn, anh nghi kỵ, bây giờ anh không còn nắm tánh, không còn giận hờn và anh hòa đồng thì cái ngôn ngữ anh nó khác rồi. Tự nhiên người ta thấy rằng tôi thấy anh này nói chuyện có mấy câu tôi cảm thấy rất thiện cảm đối với tôi, chứ không phải là anh học sách. Thì cái đó là khai mở cái kinh vô tử trong chân thức của anh. Còn vấn đề ông lên bà xuống đó, ai cũng thắc mắc ông lên bà xuống. Chúng ta cũng là ông lên bà xuống. Chúng ta nhập xác này ở thế gian, sống làm con người, hoạt động tánh đấu này kia kia nọ, là điều khiển bởi bằng phần hồn làm việc này. Thành ra rồi chúng ta chết rồi, chúng ta bị sa đọa xuống cái dung điểm thích thú của chúng ta. Cũng như tôi ác độc, tôi thích ác độc thì tôi phải sống trong cái chỗ ác độc rồi tôi mới luân hồi trở lại. Tôi làm trở, tôi ăn năn hối cải trở nên thiện nhân. Cái đó là ông lên bà xuống. Còn nhập xác mà để nói về chân lý và nhập xác nhắm mắt ngâm nga, hai cái khác nhau. Ông lên bà xuống là nhập xác ngâm nga, nói đọc hát múa mà không có mở mắt nổi. Cái đó là bị nhập xác thật sự, bị kiếm.